Việt Nam vừa hợp tác vừa đấu tranh với Trung Quốc. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố như vậy ngày hôm nay, trong khi được chất vấn tại Quốc hội về quan điểm của chính phủ liên quan tới nhiều khía cạnh về cuộc tranh chấp Biển Đông. Ông Dũng nhấn mạnh thêm rằng Việt Nam và Trung Quốc mãi mãi là láng giềng, nên Hà Nội, theo lời ông, mong muốn hai nước luôn chân thành hợp tác để gìn giữ hòa bình ổn định, hợp tác cùng có lợi, cùng thịnh vượng, thực hiện một cách thực chất phương châm 16 chữ, tinh thần bốn tốt để đem lại lợi ích cho cả hai nước. Ngoài ra, cũng giống như những lần phát biểu trước ở trong và ngoài nước, Thủ tướng Dũng nói rằng Việt Nam muốn giải quyết các tranh chấp với Bắc Kinh theo Công ước Quốc tế Luật Biển, thỏa thuận giữa cấp cao giữa hai nước. Ông Dũng nói thêm.
Về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, sau từ khi Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam, vấn đề khó, nhưng mà tôi xin trình bày khái quát 6 chữ, đó là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh, không chỉ với Trung Quốc mà cả với tất cả các nước. Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh để có hòa bình, ổn định. Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh để có hữu nghị, tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi, cùng phát triển, cùng thịnh vượng, bảo vệ cái độc lập chủ quyền thiêng liêng của đất nước.
Ngoài ra, người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng cho rằng đề xuất thành lập Bộ Kinh tế Biển phụ trách về các vấn đề như bảo vệ chủ quyền, khai thác dầu khí, vận tải, du lịch biển, quốc phòng, phát triển kinh tế biển là điều khó khả thi. Khi được hỏi về kế sách không đánh mà thắng của Trung Quốc mở rộng các đảo tranh chấp ngay trong khi chưa rút giàn khoan dầu gây tranh cãi cũng như phương thức đối phó của Việt Nam, ông Dũng nói.
Đảo Gạc Ma và một số đảo trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Trung Quốc cưỡng chiếm năm 1988. Trong cái tình thế lúc đó, chúng ta đã cùng với các nước ASEAN ký với Trung Quốc cái tuyên bố chung về thái độ ứng xử của các bên liên quan trên Biển Đông, gọi tắt là DOC, là các bên giữ nguyên hiện trạng, không làm phức tạp thêm, mọi tranh chấp thì giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, không dùng vũ lực, không dùng vũ lực, không đe dọa dùng vũ lực để giải quyết. Còn cái việc Trung Quốc bồi lấp biển ở đảo Chữ Thập thành một cái đảo mà lớn nhất ở quần đảo Trường Sa, khoảng 49 hecta, lớn hơn cái đảo Ba Bình mà lâu nay chúng ta biết là lớn nhất hiện nay. Lập trường của chúng ta là chúng ta phản đối điều này, vì điều này đã vi phạm điều 5 của tuyên bố DOC, tức là tuyên bố về thái độ của các bên, ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông mà Trung Quốc là một bên ký kết với các nước ASEAN. Lập trường này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao chúng ta đã nhiều lần nêu rõ lập trường.
Trong phần chất vấn ông Dũng, một số đại biểu Quốc hội đã nêu cụ thể về giàn khoan dầu mà Trung Quốc đưa vào nơi mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình. Trong phiên họp hồi tháng 6, khi Hà Nội và Bắc Kinh vẫn đối đầu nhau quanh giàn khoan dầu này, Quốc hội Việt Nam đã không ra nghị quyết về Biển Đông như kỳ vọng của nhiều đại biểu và của người dân. Trước đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa từ Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng nhân dân ta sẽ rất thất vọng, thậm chí hoang mang nếu Quốc hội lần này không có tuyên bố hay nghị quyết chính thức gì về Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam từng tuyên bố có thể kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế, nhưng từ đó cho tới nay, Hà Nội vẫn chưa có bước đi cụ thể ngoài các tuyên bố tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp pháp lý. Ông Ted Osius chính thức trở thành đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Thượng viện Hoa Kỳ đã chính thức chuẩn thuận nhân vật được Tổng thống Barack Obama đề cử vào chức vụ đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Ông Ted Osius đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn ngày hôm qua sau nhiều tháng trì hoãn. Nhà ngoại giao kỳ cựu này đã được ông Obama đề cử tới Hà Nội thay thế người tiền nhiệm là ông David Shea hồi tháng 5. Ông Shea đã rời Việt Nam nhiều tháng trước để trở về Mỹ nắm giữ vị trí trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong phiên điều trần nhằm được chuẩn thuận hồi tháng 6 vừa qua, ông Osius đã đề cập tới các vấn đề mà Mỹ quan tâm trong quan hệ với Việt Nam như nhân quyền, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Biển Đông và lệnh cấm vũ khí sát thương. Ông nói rằng năm 2014 là năm thuận lợi nhất để phát triển mối băng giao Việt-Mỹ.
That as well as the strategic situation that the Vietnamese are facing in the South China Sea.
Ông nói rằng ngoài vấn đề TPP, tình thế chiến lược mà Việt Nam đang phải đối mặt ở biển Nam Trung Hoa đồng nghĩa với việc là nếu chúng ta muốn thúc đẩy việc quản trị tốt đất nước và tôn trọng pháp quyền, nhân quyền, thì giờ là lúc để làm điều đó. Ông nói thêm rằng không có thời điểm nào tốt hơn năm nay, nhất là khi Việt Nam tỏ ra mong muốn làm sâu sắc mối quan hệ với chúng ta. Dẫu vậy, ông Osius thừa nhận rằng Hà Nội và Washington vẫn còn phải đối mặt với các khác biệt thật sự, nhất là về nhân quyền. Nhà ngoại giao kỳ cựu này nói thêm rằng ông sẽ thẳng thắn và trực tiếp nói với các nhà lãnh đạo ở Hà Nội rằng việc chính phủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền sẽ làm cho họ mạnh hơn chứ không phải yếu đi, đồng thời tiềm năng của mối quan hệ đối tác cũng sẽ phát triển. Ông Osius là một viên chức chuyên nghiệp của ngành ngoại giao hàm tham tán công sứ. Gần đây nhất, ông là phó giáo sư tại Trường Đại học Chiến tranh Quốc gia từ năm 2013. Ông từng giữ chức tùy viên chính trị tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội từ năm 1997 đến năm 2001. Trong một bài viết sau khi Thượng viện chuẩn thuận ông Osius, tổ chức có tên gọi Human Rights Campaign cho biết là nhà ngoại giao kỳ cựu này đã trở thành giới chức đồng tính thứ 7 của Mỹ, trở thành đại sứ dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Barack Obama.